hơi thở của mọi người đồng trong một nhịp thở rõ ràng, hít vô và thở ra, tỷ phú như người nghèo. Cây cỏ không đồng hít thở, đừng có tưởng cây cỏ mà không hít thở đâu, cây cỏ nó cũng có hít thở như chúng ta, nó yếu hơn mà thôi, nhưng mà vẫn cầu tiến như chúng ta. Nó còn phô bày màu sắc của chúng ta, chúng ta để khuyến rũ nhân sanh, đánh thức tâm hồn của nhân sanh. Cho nên mọi khía cạnh đều giáo dục tâm linh con người thăng hoa, chứ không cho con người phục lụ. Đó. Cho nên hoàn cảnh của mọi người đều khác nhau, nhưng chung quy chỉ có một thức mà thôi. Dòm để thức tâm nghe, để thức tâm ngửi, để thức tâm nói, để thức tâm tưởng tượng, để thức tâm. Rốt cuộc rồi quý vị sẽ trở ra đi với cái tâm thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Không đem được cái gì đâu. Có sắm cái gì trong mình đi nữa, giờ phút lâm chung cũng không biết được. Cho nên ở đời này có câu nói rằng nhà sản xuất nó không dùng nó, người mua nó cũng không dùng nó, người dùng nó lại không biết nó là cái hồn. Rốt cuộc thì cái nhà đó là chúng ta phải về, hiểu chưa? Cho nên rốt cuộc chúng ta hiểu rõ tất cả mọi sự việc, phải trong tâm ta lúc nào cũng bỏ để dễ đi hơn. Nếu chúng ta còn ôm còn bám víu thì tạo sự đau khổ của nội tâm. À, chúng ta phải hiểu điều đó là điều quan trọng. Thức tâm, người tu mà thiếu thức tâm thì có xưng đạo nào cũng vô ích, vì Thượng Đế chỉ chứng tâm của hành giả mà thôi. Nếu tâm chúng ta không quan thông lấy mình và muốn quan thông người khác thì gây sự bê tế cho chính mình. Mỗi người có một bài học, điều nằm trong định luật vay và trả. Cho nên cố gắng tự thức. Thì hôm nay tôi không có nhiều lời và chúc định nói chuyện với quý vị, và mong quý vị có gì thắc mắc sẵn đây tôi có thể phục vụ để hiểu sẵn có của chúng tôi. Có gì thắc mắc tôi hỏi.
Dạ, sao con nằm ngủ sao con thấy trên bao, con thấy nhà con có con cá bự như vậy thầy. Ừ. Sao cái lấy gặp cái khúc bỏ vào tủ mà lúc mà em con lấy ra đó. Ừ. Thì sao con thấy em con lấy ra viên cánh tay người ta.
Ừ.
Con mới nói ủa sao người ta mặn thịt người.
Ừ.
Mặn như vậy rồi đứt như lỡ làm sao.
Ừ.
Mày làm gì thấy ghê, thấy cái lông nó dài vậy đó thầy.
Ừ.
Thì giết nó sợ quá rồi mà. Ừ. Con nói em con nó đâu có sao đâu, để này mấy ngày không ai rồi bắt á.
Ừ.
Thì giết con nó có thằng con nói thôi giết thằng người ta má của ăn cái lông tay không.
Ừ.
Mà sao con giết con ba con thấy vậy, bắt đầu con mắt ủa hoài thầy.
Ừ.
Con giật mình thức dậy vậy con sợ.
Cái gì kìa. Cái chim bao là cái chuyện hồi xưa không phải chuyện bây giờ.
Dạ.
Ừ, đừng có để ý vấn đề đó.
Không có sao hết thầy.
Không sao hết.
Dạ.
Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó.
Dạ.
Thì bắt đầu chị phải ăn chay.
Dạ.
Cho chị có cơ hội để ăn chay để tránh.
Dạ.
Cái trượt ở trong. Dạ. Mình
thường thường thì con ăn thứ ba hay thứ sáu.
Ừ.
Mà nay con ăn cũng 20 năm rồi.
Ừ.
Nhưng mà rồi mới từ 4 năm ngày nay thì con nằm con thấy gì.
Ừ, gần chị chán rồi chị phải ăn chay. À. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó.
Yeah.
Đổi đi. Hả? Yeah. Tôi nói thiệt như là mình thấy những ngày kia kia nọ trong mình á, con thú nó là một tội hộ.
Yeah.
Chứ không phải con thú đâu, bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đâu.
Yeah.
Cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi.
Yeah.
Thì rước cái trực của nó.
Yeah.
Và không có giải thoát cho nó, không tu không giải thoát cho nó được. Thì nó cô động lúc đó nó mới biến ra cái hình nghệ. Đó là cho mình có nhiều người thấy được còn phước.
Yeah.
Nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát còn khổ đó.
Yeah.
Cho nên thấy được nhiều người ta thấy được rồi cái tự nhiên người ta đổi người ta không ăn.
Yeah.
Ta thấy con thú người ta sợ, bởi vì con thú là con người.
Yeah.
Con cá cũng là con người.
Yeah.
Bị đọa mà thôi.
Yeah.
Con tôm cũng vậy. Đây rồi chị thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà ý thế rồi đó. Sẽ đi tới một cuộc biến thiên này sẽ đi tới. Tất cả con thú đứng dậy đi với con. Chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi bệnh hoạn quá rồi bắt buộc họ phải ăn chay trước. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn nguyên thịt. Bên Mỹ cũng vậy. To là nhà giàu ăn chay. Chuyện tới vậy đó. Những võ sĩ bây giờ cũng tìm những cái này, rau cỏ dưới biển để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn thịt cá. Là bà bớt bệnh nữa. Rồi đó là một cơ hội để cho chị thức tâm thấy rằng con thú không phải là con thú. Chính là một tội hồn bị gia phạm. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó gỡ. Tôi nói thiệt. Bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra chúng tôi cũng lúc tôi đâu có dám ăn. Tôi chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được, sau này tôi thấy rõ hình thù của nó. Và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút đỉnh để cứu. Nhưng mà độ, chứ không phải là hợp, chúng tôi không dám hợp. Bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó, con thú mình đã vừa rồi. Cái cảnh đau đớn, trừng phạt đó, mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Là tâm hồn mình được sửa nhẹ. Thấy không? Là khi mà ý thức cái đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi, dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó. Thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư Tiên, Trượng Đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Cái còn không ăn năn không kịp. Thì thấy không? Thì ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập được. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu. Nó cũng một tội hồn đi đầy đọa. Và nó sẽ bao thù không biết bao lúc. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia can tôi vật hộ. Thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ an lành ở hiền, nhưng mà trước tôi giữ ai biết đó. Thì thấy không? Mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó, mà giết biết bao nhiêu con thú. Xách đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn, để dưỡng thân. Mặt mạp ấm mình nhưng mà không biết sửa mình. Là mình là một tội hồn trong một những tội hồn. Thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa tu, ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rõ ràng, bông hoa cũng đang tiến hóa rõ ràng, chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn thiếu quá. Vì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không, nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly. Mà cái ly bây giờ là gì? Nó cũng là cái hạnh Bồ Tát phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được, mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến hóa từ hộp cát, mà nó anh là một hộp cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tin. Nó không tin. Thấy không? Nhưng mà ngày nay nó thành cái ly rồi, nó hãnh diện với chúng sanh. Chính nó đã phục vụ cho tất cả mọi tình huống. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy để phân tích. Và chúng ta tin nơi khả năng của chúng ta. Chúng ta mới tin ngoài. thì nó sửa mình. Chứ đừng nói ôi chú cho tôi không, bắt tôi ăn chay chắc tôi đi làm không được. Thử con, giam chị ở một chỗ cho chị ăn chay, cứ thử chị ăn chịu ăn không, cầu xin có chay ăn. Thấy không? Cho nên mình thấy rằng cái nào có lợi thì mình làm, mà cái nào bất lợi thì mình không cần làm. Vì cái tuổi càng ngày càng lớn, và định mệnh của chúng ta không có thể chuyển hạn, không chuyển hạn được. Nó chỉ bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mà nếu học hết một khóa này mà không dốc lòng và dứt khoát học thì sẽ học một khóa khác khổ hơn. Cho nên có cảnh địa ngục. Thấy không? Cái xác này cũng là một nửa của địa ngục trong này chứ không phải không? Nhiều khi tâm hồn vầy xéo thổn thức không ngủ được. Ai phạt mình? Chính mình là người phạt mình. Cho nên hiểu được phải ăn năn khôi phục, tự tu tự tiến mới rõ rằng chúng ta là bất nhị và vô cùng. Kiểu đó mới đi trở về cái gì vui và cái hạnh phúc.
Thầy, lúc con ngồi thiền con thấy cái đầu con, cái người con nó méo hết rồi lên, tại sao nó hình như là nó bay dài nhưng mà nó đi hết rồi nó thẳng thẳng lên trái, không có gì con. Bảo chắc con ngồi lại con cố gắng con ngồi cho thẳng
mà chân con nó mê. Nhưng mà bắt cố gắng như là khi nó méo và bắt cảm như thấy vậy là ngồi kéo lại cho nó nghe nha.
Dạ, nó ngồi kéo lại mà cháu cũng không méo.
Nó mê như vậy. Không sao, cái đó không có hại. Mà nó không có kêu bằng. Bắt mình phải nằm xuống mà mê. Nhưng mà mình ngồi mà mình mê thì cái miếng nó vẫn đi lên. Không sao.
Gần đây con ngồi đó thì giống như là con ngồi trong cái thùng. Nó hình như có một cái vòng tròn nó quấn nó con. Nhưng mà con để hai tay này. Chốc con nhưng cái tay con nó yêu mất. Còn có cái người.
Vậy nên càng lần nó đi vô trong. Cho nên bác phải nhớ niệm Phật ở ngày cho lần. Ban ngày dẫn cũng vậy. Nhớ niệm cho nó kéo thân về trung ương. Tại sao? Rồi sau này nó tập trung ở chỗ này, nó xuất phát ra. Thì cái thân nó mới hút cái thân. Vì chúng ta xuống thế gian ở trong cái thai mãn của mẹ và xác mau biết thì nó hút cái hồn xuống, nó trở lộn ngược lại, đáp ông trời đi xuống thiên nhiên làm không được. Bây giờ chúng ta trở về ngay ruột biển ở đây, cho nên nó tạo ra cái thanh thai, cái hồn nó xuất ra nhập trong thanh thai. Đó là kia bên này thì mình muốn cho
thưa thầy, có khi ngồi thiền á thì thấy một cái vòng tròn mà nó đủ màu sắc
đó,
rồi
đó.
Có nửa mặt thầy thôi chứ. Chứ không có thấy cả mặt, có thấy phần nửa thôi.
Lần nó sẽ đi tới toàn diện. Có nhiều thấy cũng như mặt trăng lưỡi liềm rồi lần đi một nửa rồi đi tới toàn diện.
Có lần đó thì ngồi thì nằm ngồi thiền nhắm mắt tự dưng thấy một cái đốm sáng ở đây. Con một con nghĩ bụng con có màu xoàn chi mà sáng dữ vậy đó. Nó tắt luôn rồi cái ánh sáng nó kẹt ở cái góc mắt này ra nữa. Một lần con không ngồi thiền mà ban ngày đó, con nằm thôi. Một lúc con thấy nóng cái này quá, nóng rát lên cái đầu con, không thấy nó con thấy ánh sáng không. Sau con định tình trí lại xem là có phải là cái đầu mình không. Mà cái ánh sáng nó nóng quá, nó nóng rát cái dưới chân mày, nóng con chịu không nổi nữa. Thế là sao?
Đó là bên trong nó xuất ra đó.
Mà cái đầu không có.
Mà cái đầu không có, nhẹ.
Có ánh sáng không?
Thì có ánh sáng, cái đó là cần thiết lắm. Cái đó là đi đến chỗ giải thoát. Cho nên đi tới chỗ đó là không có lo là tôi sẽ xuống cảnh địa ngục, không có gì đâu.
Có một lần có ánh sáng mà nó sáng.
Cố gắng đi tới, càng ngày càng cố gắng đi tới, theo nó sẽ mở thêm. Cho nên cái đó không nên cầu nguyện và xin, cái xin là có.
Không có xin gì hết, tự dưng
xin cái gì là có.
Mà con không tin thì con bảo con ta là thắng lúc con thiền, con thấy thế thì con còn tin là con không thiền. Con nằm buổi trưa không mà con thấy, nhưng mà con thấy
nó bởi vì cũng do thiền nó mới mở.
Tại con thấy cái chỗ trung tâm trên mày con nó
nóng quá.
Nó
mới mở.
Nó nóng quá con chịu không nổi đó.
Không sao, cái đó là ở trong mình nó xuất ra rồi bên trên người ta chiếu cho mình.
Dạ, con mở mắt lên con xem con thấy cái đầu không?
Ta đổ cho mình tu mà thôi.
Mà con không thấy cái đầu, nó mở mắt không thấy cái đầu thì cái nóng.
Độ cho mình tu đó.
Nóng chịu không nổi, nóng như lửa đó.
Lửa là lửa của hướng nam. Nó mới dẫn tiến. Ban đầu nó nóng, một là nóng, hai là nhột. Có người có nhột như người ta ở đây bò lết nghe cho mày. Có người được thấy nóng. Nhưng mà rồi nó
con thiền nó khi con ngồi là cái nóng, nó nóng lắm.
Ừ, không sao. Cứ việc ngó thẳng ngay chỗ đó để nó xuất phát ra. Ngồi ngay như hướng nam để nó xuất phát ra. Thấy không? Đó là lần lần nó dẫn tiến cho đến đó là một sức mạnh đến được cùng vô cùng. Có quý lắm, không sao.
Con cũng nghe văn thầy nói như vậy, con vẫn không tin, con vẫn thả con ngồi thiền, con thấy thế thì con còn tin. Hôm nay con ngồi chưa? Buổi trưa con không thiền, con đọc không thôi.
Cho nên này, khi mà thấy như vậy mình chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Thưa thầy thì lúc nào nằm xuống là cũng niệm Nam Mô.
Niệm Nam Mô Di Đà Phật nha.
Dạ.
Bao nhiêu đó nó mở. Cho nên cái tình thế thay đổi không dạ. Phải mình muốn được.
Dạ.
Nhưng mà Thượng Đế muốn là được. Mà nếu mình muốn có tình thế thay đổi, mình phải biết thương Thượng Đế.
Dạ.
Đó. Thì tất cả sẽ trở lại. Cho nên hiểu được cái tánh mình thì cái bệnh nó sẽ dứt, không có gì đâu.
Dạ.
Mà nói bệnh do tánh sanh không ai tin đâu. Vì tư tưởng mình nghĩ bệnh cho người khác một chút, nó cũng bị ô nhiễm. Phần hồn bị ô nhiễm, từ nay chút mai chút rồi nó thành ra thị phi. Thị phi sẽ động loạn rồi nắm nảy rồi hư ga rồi hư cả thần kinh. Rồi nó sanh cái bệnh, ô tôi đau thần kinh, tôi đau ga, mà do tánh sanh. Đó, nó cấu trúc lần thay đổi, bởi vì hồi mình xuống tâm là, đâu, họ có chập mình cũng không biết nữa, bởi vì tâm không. Rồi bây giờ ai mới nói một chút mình dẫn rồi, hơn rồi, đó là sanh bệnh, có bao nhiêu đó thôi. Mình phải đi tha thứ trước anh. Và thấy những cái gì mà ta chập phá mình đó là một cái ân cho mình. Thì không có ai chập phá làm sao lấy cái thứ
dạ,
để đo lường sự thanh tịnh của chính
thầy
mình.
Có giải
không?
Viết này.
Đó.
Và vừa chẳng hạn như là ai làm cho con buồn lòng thì nghĩa là cái thức tỉnh của nó cái là nó thức rồi. Nhưng mà chúng nó chỉ một phút thôi là phải là đã phì cười và thì nghe cái văn của thầy là nó phải tới như thế này thành ra.
Bây giờ bây giờ tôi đi tôi chập bác mà.
Dạ.
Tôi đói 3 ngày 3 đêm kêu tôi ông làm ơn tám dậy em chập tôi chập đâu có nổi. Đói 3 ngày 3 đêm tôi phải ăn no bụng tôi mới chập bà được. Hiểu chưa? Thì tôi hao công tốn của mà để chi? Để giúp đối phương, để dò xét coi thử mình thanh tịnh không. Nói mình là người lớn làm cha làm mẹ coi thử mình giàu lòng tha thứ không. Mới có một chút mình giận à. Đó, mình thấy mình sai. Mà nhờ đó mình mới thấy sai. Mà mình thấy đó là ân nhân chứ không phải là người thù. Mình cho đó là người thù là mình đi lộn đường. Cho nên nó sanh bệnh. Cho nên người ta tôi tu tôi có làm gì mất lòng nhưng mà họ chửi tôi. Bởi vì vợ tu chồng không tu chồng chửi tôi cũng được nhỉ. Mà chồng tu vợ không tu thì bà kia cũng chửi tôi được nhỉ. Nhưng mà rốt cuộc chửi tôi nhiều chừng nào sẽ thương tôi nhiều chừng đấy. Rồi sẽ hai người đồng tu. Tại sao tôi không làm điều có lợi cho ta hả? Tôi phải nhịn phải không? Tôi phải học kiên nhẫn hay không? Phải không? Mà nhờ họ chửi tôi càng để tăng tiến hơn. Tôi càng để thấy rằng hằng ngày tôi được thanh tịnh. Phải không? Nếu mà tôi chống lại tôi chưa phải người trục. Tôi người chịu học thì tôi mới là người trục. Mà tôi chống lại và tôi từ chối tôi không phải người trục. Nhờ đó mình mới tiến chứ. Phải không? Cảm ơn họ và cầu xin cho họ bình an. Thì lúc đó họ sẽ học nhiều hơn. Chứ không phải là cái pháp này hai vợ chồng đồng tu, có người chồng tu vợ không tu, có người vợ tu chồng tu, rồi nó tưởng là mình phải chồng đó, nó chữ mình là phải rồi như nữa, rồi một ngày nào thấy không phải rồi mới thương, rồi mới học tu thì gia đình được bình an. Mình nhẫn để cứu cả hai chứ như mình động này rồi hại một cứu một là tập rồi hư gia can của người ta đâu phải người tu. Có cái gì thắc mắc?
Nói đi, chị nói.
Phải.
Hay có khi con soi hồn, con nhìn mình
Đức Mẹ bé là hột đậu và con có khi lại thành Đức Mẹ này, đi rồi thành Phật Bà con Năm cũng chỉ bé mà hột đậu, giờ con bảo thôi con thành đến thầy Tám, thầy cũng lại chỉ bằng cái hột đậu như là thế nào ạ? À?
Vì người ta còn xa hơn mình.
Đâu
xa.
Cho
nên bác cố gắng tu nữa rồi bác sẽ thấy gần.
Dạ bây giờ
còn xa quá thấy nhỏ.
Thế thầy bây giờ con nói thật.
Mình tiến tới gần thì thấy cái là con ngồi nói chuyện vậy có gì đâu.
Mỗi khi mà con thiền đó, khi nào mà con được nhẹ nhẹ thì mai mình ham thôi. Thiền thêm. Dạ. Mà hôm nào mà nó tuột dốc thiền không được là ôi giờ thôi hôm nay thua thôi mai thiền nữa.
Nhưng bác nó làm chứng minh. Vì trong đó không phải một mình bác tu đâu. Trong này nó có lục căn lục căn. Và an linh mà. Nhiều khi cái phàm á, nó chống cái chân. Ông trời bây giờ cũng đang bị ma quỷ nó kiếm ông nó đánh kìa mà. Nhưng mà ông là vô hình vô tướng tìm không ra thôi. Cô hiểu chưa? Nó đánh hoài. Nhưng mà trong ta đây một ngày tới tối nó cũng đánh à. Cái phàm nó đánh cái chân. Cái trượt nó đánh cái thân. Nó làm mình có cái tư tưởng phản trở lòng lạnh. Luôn luôn phản, vừa nghĩ cái đó nó phản được, vừa nghĩ đó nó phản được, có thân có chuột chưa quân được. Mà quân mình rồi là mình làm, trong này không có chiến thân. Trên đây là một nước, cái tiểu thiên địa này là một Phật gia, một cái sao về Phật. Nhưng mà không lập lại trật tự, thì không bao giờ cái tâm có an. Nên lập lại trật tự rồi, cái tâm nó mới là an.
Cái thầy có hôm ngồi thiền nhẹ lắm, muốn ngồi hoài, có hôm nó nặng quá nó đau nhức mình.
Phải xả, đó là cho mình trượt đó, xả cho nó nghỉ rồi làm chiêu mình cho nó ra, nó ra lỗ chân lông, đại tiện tiểu tiện rồi mình ngồi mình thiền lại. Bởi vì cái miệng rước nhiều chuyện trượt không
dạ, đúng.
Cái nào cũng ăn miếng kia ăn miếng nó ăn miếng vô nó là có chuyện rồi.
Cái thầy không cần ăn mà có khi nghe người ta nói nó cũng thấy bực mình.
Đó rước
nó không thiền thì không được
nữa. Rước nó nhiễm dạ. trong thần hồn của mình. Dạ. Kêu mình bị nhiễm độc mà không hay. Dạ. Khi không con mình đương tốt lành họ tới nói xấu con mình hay là nó nói con bà nói xấu bà như vậy nghe tức. Đó là mình cái hồn của mình bị nhiễm trượt. Thấy không? Cho nên mình phải xét cái gì phải phán xét. Cái gì phải rõ rồi. Chính mình đích thân chứng nghiệm có sự thật không? Hiểu chưa? Chứ đừng có nghe vậy. Ai nói gì thế kệ mình niệm Phật. Thấy không? Rồi cái chuyện gia đình mình thì mình hiểu thôi. Đừng có nghe người ta nói. Thấy không? Ai nói xấu tốt xấu thế kệ mình niệm Phật. Mình người tu. Tôi chưa hiểu tôi, mày hiểu con tôi nhiều cũng không ít gì. Nó phải có phần sự hiểu nó. Nó có khối óc. Nó có đầy đủ, tự động hết. Khu lớn rồi, nó phải xếp lên thôi. Thấy chưa? Mỗi người có một cảnh để học và để tiến. Cho nên khỏi lo âu, lo cho chính mình ngu muội không biết mình. Cho nên hiểu được mình từ đâu đến đây sẽ về đâu, cái đó là giải thoát. Cố gắng trong thanh tịnh.
Thưa thầy, con có một câu hỏi là ví dụ như là một bạn nào, nhưng mà ví dụ như người ta làm như là ăn nhậu với con đặc biệt ví dụ là cho ăn nhậu, thì nếu mà con hiểu được thì con nói rằng con khuyên người đó, con có nên khuyên người đó hay là con để mình tự ý?
Cái đó là cái chuyện bài học của người ta. Ăn nhậu là sở thích của mọi người. Tại sao mình có thể can thiệp cái chuyện cá nhân của mình?
Tại cô sợ người ta cảm tí.
Không, không được. Mình đâu phải là người điểm đạo. Ông trời mới là người điểm đạo.
Tại ra tôi nói là nếu mà mình lo mình cho mình để bạn mình như vậy thì cái chuyện đó nó phải cảm.
Không, về. Mình không phải là người được quyền làm điều đó. Chính nó tự thức là đúng không? Thấy không? Mà không có nói trực tiếp động với tự ái nó càng công tu thì mình có lỗi.
Còn ví dụ như
ngược
lại người ta thức tỉnh thì thế nào?
Người ta thức tỉnh là cái chuyện quý của họ. Tự nhiên họ thức tỉnh cho nên con người mình để trái ớt trên bàn đẹp quá. Mà mình cứ là cái hồi nào giờ nó chưa ăn ớt, mình lại ăn cái đó nó cay, nó làm sao nó đi. Nhưng một chút thôi chập ra nó cũng nắm cái ớt, thôi coi không biết mẹ này có gạt tôi không. Hả? Muốn thử. Nhưng mà như bà nó nói cay, để xuống rồi thét, rồi có ngày nó bậm gan nó dám cắn vào thử cây không, cây là nó mới biết sự thật. Cho nên con người nó phải cho nó qua, nó học từ khoa này tới khoa kia, từ kiến thức này tới kiến thức nào, từ cấm cản. Nhưng mà mình nói rằng muốn ăn, muốn nhậu, muốn làm gì mà làm cái pháp này, nó là giải được cái trượt và luôn cái thẳng. Mình cách nghĩ sân tạc gì rồi họ sẽ áp dụng cái pháp này, họ thấy cái pháp này hay như chỗ nào, họ thấy họ hít được cái thanh khí diễn quá sanh vạn vật. Trong lúc đó họ chỉ hít thanh khí diễn mà họ no, họ thấy đầy đại. Thì tôi ăn muốn ăn trực tiếp thay vì giá trị. Mà từ ngày tôi ăn muốn ăn trực tiếp rồi, cái bệnh tôi nó bật nhiều. Không có người nào ở thế gian thì không có tâm bệnh. Có gia đình là có tâm bệnh. Mà nhờ tu cái này là nó giải tỏa cái tâm bệnh, là lúc nó nhẹ nhàng. Cho nên những người đã tu học nhắm cái mắt buồn trầm buồn vợ lao sùm chập nhắm mắt thiền cho nó ngồi hết. Đó, nó giải được cái tâm bệnh. Chứ không có gia đình nào không có động nhau, không có động không thành gia đình, mà không có đụng với nhau không thành bài học, mà không có bài học không bao giờ tiến. Nhớ không, nó ăn uống cũng là bài học, nó đi cờ bạc cũng là bài học của nó, rồi nó mới thức tâm. Chứ còn cảnh đời người đã giáo dục từ trong trường học, chứ đâu phải mình là ông thầy nó được đó. Ông thầy ông đã dạy nó từ nhỏ, mày đừng cờ bạc, mày đừng nhậu, mày đừng này kia thế nọ. Mà kể cả bác sĩ dặn nó cũng ăn. Thấy chưa? Mà chừng nào nó thức tâm rồi, có lừa lầy nữa, cho bạc triệu nó cũng ngon. Thấy không? Cái chuyện thức tâm là chuyện quan trọng, để nó tự thức. Thấy không? Chúng ta chỉ bạn bè tu, thì chúng ta chỉ tâm, đề cập lên, mà không có thiền hết. Mình biết nó không thiền, mình nói chuyện chắc. Từ giờ mình thấy chị lúc này bộ giải đại lắm, quên thiền. Chắc chị quên chị nhiều lắm rồi, phải không? Chị cứ ngoại, chị đi chơi hoài, chị quên chị cái gì nữa. Mặt mày giờ có tâm rồi đó. Mặt cái chặt. Chà, nhỏ này nó biết tôi. Đó, nó biết chị quên. Chúng nó khai thật cho nó tìm từ, không có lúc lòng. Mình không có quyền mất lòng ai hết. Mình có quyền mất lòng mình, có quyền sửa mình, không có quyền sửa một chút người nào. Mới là đem lại được phục con mặt. Không nên sửa mình. Vì mỗi người nó phải đi tới cái giai đoạn này rồi mới tới giai đoạn. Nhiều người người ta tu để tìm ta đến giác tâm chiếu của ta. Được cái chê bai rồi. Chúc tụng họ được can đảm học một bài học thích tâm để học. Rồi một ngày nào đó họ thấy được không hay rồi phải tu, thì họ trở lại cũng đừng tu. Tu cho họ chứ phải tu cho mình đâu mà mình lo. Thấy chỗ đó không?